cứ chấp tội. Nào có ai?
Quý vị thân mến,
còn đứng
câu hỏi vì sao có đau khổ?
Nếu
có cái chết,
Chúa nhìn
vẫn là vấn nạn muôn thuở cho nhân loại.
Thì nào ai?
Với ánh sáng Mặc Khải, các thánh ký cựu ước đã trình bày nguyên nhân của mọi đau khổ, tội lỗi và cái chết xuất phát từ chữ ý muốn và chọn lựa của con người. Bằng một lối văn thật dung dị bình dân, câu chuyện về con người sa ngã theo Khởi Nguyên đoạn 3 câu 1 tới câu 24 đã khẳng định một sự thật đau thương là chính sự bất tuân của con người đối với Thiên Chúa đã làm đổ vỡ dự án hạnh phúc sung mãn được Chúa cống hiến cho con người. Nhưng cho dẫu con người chọn sa ngã thù hận, Thiên Chúa vẫn chọn yêu thương cứu rỗi. Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Kêu Giúp kính mời quý vị theo dõi trình thuật con người sa ngã do linh mục Giuse Trịnh Đức Hòa, dòng Chúa Cứu Thế trình bày.
Nếu đã một lần nào đời đi hoang lãng quên Ngài ơi, nếu kiếp sống trần gian
chào tất cả quý sơ, quý bác, các anh chị. Hôm nay tiếp tục hành trình Thánh Kinh Khởi Nguyên, chúng ta sẽ đến chặng đường kế tiếp, đó là chặng đường sa ngã. Adam, Eva đã không tin vào lời của Chúa cảnh báo, để rồi tin vào lời của con rắn đã đem lại không phải sự tinh khôn như các vị thần, mà trái lại là sự xấu hổ, sự đau khổ, sự chết, sự chia lìa với Thiên Chúa và sự nghi kỵ giữa con người. Tác giả Thánh Kinh bằng một ngôn ngữ rất dung dị, bình thường đã truyền đạt cho chúng ta một sứ điệp rất sâu xa về mầu nhiệm của sự dữ, sự tội, sự đau khổ và sự chết đã đi vào trong lịch sử nhân loại như thế nào. Các ngài đã khẳng định rằng Thiên Chúa không muốn cho con người phải đau khổ và đau và sự chết. Thiên Chúa luôn luôn muốn cho con người được sống đời đời, được sống như Thiên Chúa. Và nếu con người có đau khổ, có chết chắc là do sự chọn lựa của con người mà thôi. Chúng ta hãy cùng nhau đọc trình thuật về con người sa ngã. Sách Khởi Nguyên đoạn 3 từ câu 1 đến câu 24 để ta thấy ra được nguyên nhân đau khổ, sự chết, tội lỗi từ đâu đến. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn, không được động tới kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà: chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý, vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá vả làm cố che thân. Nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: người ở đâu? Con người thưa: Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lật trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: Ai đã cho các ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa: Người đàn bà ngày cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: Ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thưa: Con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Với người đàn bà, Chúa phán: Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Với con người, Chúa phán: Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn nó, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi. Ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi chán mới có bánh ăn cho đến khi trở về với đất. Vì từ đất ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Con người đặt tên cho vợ là Eva vì bà là mẹ của chúng sinh. Đức Chúa là Thiên Chúa làm cho con người và vợ con người những chiếc áo bằng da và mặc cho họ. Đức Chúa là Thiên Chúa nói: Này con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta, biết điều thiện điều ác. Bây giờ đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống nữa. Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai. Từ đó con người đã được lấy ra. Người trục xuất con người và ở về phía đông vườn Ê-đen. Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng lóe để canh giữ đường dẫn đến cây trường sinh. Thưa cộng đoàn, khi chúng ta đọc qua trình thuật về con người sa ngã, ta nhận thấy cả trình thuật gồm có 4 màn. Màn thứ nhất, từ câu 1 đến câu 7 là câu chuyện con rắn đã cám dỗ người nam và người nữ như thế nào và họ đã sa ngã. Màn 2, từ câu 8 đến câu 13 là việc Thiên Chúa điều tra Adam và người nữ. Màn 3 là màn Thiên Chúa luận tội từ câu 14 đến 19 về luận tội con rắn, rồi luận tội người nữ và luận tội người nam. Và màn kết thúc màn thứ 4 đó là việc con người đã đánh mất địa đàng, con người bị trục xuất ra khỏi địa đàng từ câu 20 đến câu 24. Trong màn thứ nhất là màn con rắn cám dỗ Adam và người nữ, chúng ta thấy được sự kiện. Các tác giả Thánh Kinh đã cố giải thích cho chúng ta bằng một cách thức rất là nhẹ nhàng. Đó là sự dữ, sự ác xuất phát từ loài rắn. Thì ngay trong câu 1 ta được giải thích rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Chính con rắn là nguyên nhân cho sự dữ, sự ác mà Adam, Eva đã bị sa bẫy. Tại sao các tác giả Thánh Kinh lại dùng hình ảnh con rắn và gán cho chúng là loài xảo quyệt? Thưa, các tác giả Thánh Kinh khi dùng đến hình ảnh con rắn là một hình ảnh trong tiềm thức của con người từ cổ chí kim, hay trong các nền văn hóa văn minh của nhân loại từ đông sang tây, thì rắn là một biểu tượng của quyền lực, rắn là biểu tượng của sự sinh sản. Thí dụ trong văn hóa gần với người Do Thái là Ai Cập, nơi mà các tổ phụ của dân tộc Do Thái đã làm nô lệ cả hàng trăm năm ở đấy, thì các vị Pharaoh, các vị vua của Ai Cập luôn luôn dùng những hình ảnh con rắn được trang trí ở trên trên người của ngài, ví dụ đội mũ rắn, cầm gậy rắn, hay là thiết lập những cung điện có hình rắn để biểu tượng cho rằng Pharaoh là thiên tử có quyền tinh khôn như loài rắn, có quyền xảo quyệt như loài rắn. Và ai cũng biết rắn, hổ mang, các loài rắn đều mang chất độc có thể gây phương hại đến sức khỏe và cả cái chết nữa, thì đụng đến rắn Pharaoh quay trời phải khốn phải chết. Các Pharaoh đã khôn đủ để biết được dùng biểu tượng rắn để có thể là chấn áp tinh thần trên toàn thể mọi người. Nếu chúng ta đi sang, lần lượt đi sang đến miền Ấn Độ, thì ta biết từ xưa đến nay rắn hổ mang, rắn đã trở thành một biểu tượng của thần linh trong thế giới đa thần giáo của người Ấn Độ, đem lại sự sợ hãi cho họ, cũng đồng thời đem lại sự sinh sản cho họ nữa. Thì vì thế ta thấy rắn không phải chỉ là biểu tượng cho quyền lực của Pharaoh hoàng đế, mà còn mang dáng dấp của những vị thần trong thế giới đa thần giáo ấy. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình về phương Đông, Trung Quốc và Việt Nam. Trong các thời xa xưa, các vị hoàng đế của Trung Hoa và nối tiếp với các hoàng đế tại Việt Nam, các vị vua tại Việt Nam, thì họ luôn luôn dùng biểu tượng, một linh vật đối với họ là biểu tượng của quyền đi, biểu tượng của hoàng đế, đó là con rồng. Chữ Việt Nam luôn luôn nói đến rồng rắn. Rồng là gì? Thưa, chính là rắn có chân mà đã được cường điệu hóa, có vảy, có chân và mang một hình thái mới khác với lại ở phương Tây như ta vừa kể. Để cũng cùng một biểu tượng ấy mà thôi, hoàng đế là thiên tử, hoàng đế mang thân rắn, cho nên trên ghế của hoàng đế ngồi là có hình rắn, trên phẩm phục hoàng bào của nhà vua cũng có hình rắn, rồi tất cả các cung điện của nhà vua sơn son thiếp vàng cũng có hình rắn. Rắn là biểu tượng của quyền uy của hoàng đế. Các vị vua Việt Nam từ thời Đinh Lê Lý Trần Nguyễn cũng từ đó theo văn minh của Trung Quốc cũng chọn lấy rắn vào mình để biểu tượng là một quyền lực mà con người phải sợ hãi. Rồi từ đó hình ảnh rắn đó đi vào trong nhà chùa, phải không các? Chúng ta thấy trong đi vào các tháp chùa, chúng ta thấy có hình hình con rồng lượn ở chung quanh đó. Rồi không những rồng, chúng ta biết rồng chính là long, phải không? Tứ linh là long, lân, quy, phụng, bốn con vật linh thiêng trong thế giới mà chúng ta thấy mang cái màu sắc còn đa thần đấy, cũng đã đi vào trong nhà chùa. Rồi từ ở trong nhà chùa thì vào đến nhà thờ mình, có nghĩa là đi từ vua xuống với vào nhà chùa rồi vào mình. Bởi vậy mình thấy ở Việt Nam người ta thêu áo cho các linh mục làm lễ có hình rồng đấy, nghĩa là rắn có chân đấy. Rồi sang đến ở một số các tiểu bang, hay là rồi gần đây chúng ta xây các nhà thờ ở trên mái có hình rắn có chân là rồng, mà mình nghĩ đó là văn hóa của phương Đông. Không, nếu nói đúng hơn, đó là rồng là biểu tượng của văn hóa cung đình chứ không phải là văn hóa của dân gian, là biểu tượng của quyền lực. Dân làm gì mà có quyền lực? Chúng ta nhớ trang trí sao thì trang trí, dân mà nếu mà dùng hình con rồng mà trang trí là âm mưu chống lại nhà nước đấy, Cho nên chúng ta khi nói mở ngoặc đóng ngoặc về biểu tượng của rắn thì chúng ta thấy trong tiềm thức mà các nhà phân tâm học đã nói thế này, trong tiềm thức của con người nó có những archetypes, những đại thể mà con người từ cổ xưa đã có những biểu tượng về thế giới xung quanh của mình. Thí dụ như biểu tượng mặt trời là như là thần của sự sống. Biểu tượng của những cái chuyện như là con rắn là biểu tượng cho sự sợ hãi, nó nằm ở trong con người của mình. Thí dụ như quý bác và các anh chị lâu lâu nằm mơ thấy con rắn nào mà phát khiếp hả? Nó nằm ở trong vô thức của con người của mình đấy. Cho nên các tác giả thánh kinh cố ý dùng biểu tượng của con rắn là một biểu tượng vang bạc trong các văn hóa thời cổ, được các nhà vua, các vị hoàng đế, các pharaoh biểu tượng cho quyền lực của mình, để các tác giả thánh kinh nói rằng rắn không phải là thần đâu. Rắn dù là tinh khôn xảo quyệt quyền bính cũng không phải là ngang bằng với Thiên Chúa được đâu, mà nó là loài xảo quyệt, loài độc dữ. Nói một cách khác, các tác giả thánh kinh cố ý dùng biểu tượng rắn này để phủ nhận đa thần, để phủ nhận quyền bính các pharaoh và các hoàng đế vơ vào người của mình, và đã cho rắn một cái số phận mà chúng ta sẽ thấy sau này qua lời tuyên bố của Đức Chúa Giave là nó sẽ phải bò sát dưới mặt đất, vì nó kiêu ngạo thì nó sẽ bị hạ xuống ăn đất bỏ đất, phủ nhận cả những quyền lực của con người, dám tiếng quyền của Thiên Chúa Giave nữa. Hay như thế, chúng ta thấy trong các câu chuyện thần thoại huyền thoại như đã kể cho quý bác và các anh chị trong những tuần trước, cũng thấy được những điểm tương cận ở trong các văn hóa về Cận Đông của chúng ta. Nhưng mà về câu chuyện xa ngã này, không có thần thoại huyền thoại nào lại như câu chuyện này đâu. Cain và Abel có thể tìm thấy, sẽ đọc vào những lần tới, hay là những chuyện Lụt hồng thủy vẫn sẽ tìm thấy, sẽ cống hiến cho cộng đoàn thánh. Còn câu chuyện của con người sa ngã bởi con rắn không còn. Chỉ có một niềm tin độc thần của người Do Thái mới khẳng định rằng Thiên Chúa Giave dựng ra mọi điều tốt đẹp. Và ngay cả con rắn ở đây nữa, chúng ta thấy các tác giả đã ghi nó cũng do Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra, để khẳng định rằng không có một vị thần ác nào đối địch cạnh tranh được với Thiên Chúa cả. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thống trị muôn loài mà thôi. Còn sự sa ngã nếu xảy ra, đó là do chính con người đã tự chọn lấy. Vậy khi chúng ta nói đến con rắn xảo quyệt, con rắn biết nói, thì hình ảnh đó cũng sẽ được lặp lại cho ta ở trong câu chuyện của dân Do Thái trong hoang địa đấy, bị rắn cắn đấy. Là nói lên cái sự độc ác mà con người đã phạm, vì phạm loạn Thiên Chúa thì sẽ lãnh nhận lấy cái hoa trái của độc ác đó, là cũng do từ con rắn. Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền và cuốn sách cuối cùng của Thánh Kinh, đoạn 20 câu 2 đã giải thích cho chúng ta thêm rắn có phải là Satan không. Chữ Satan có nghĩa là kẻ đối nghịch, kẻ chống đối lại, kẻ kết án. Thì sách tác giả Khải Huyền đã có nói cho chúng ta câu này: con mãnh xà tức là con rắn xưa cũng là ma quỷ hay Satan. Ngoài ra có một từ ngữ khác về sự dữ này là Lucifer, có nghĩa là kẻ mang ánh sáng, cũng được tìm thấy ở trong sách Ngôn Sĩ Isaiah đoạn 14 câu 12, cho rằng Lucifer cũng là một sứ thần Giave Thiên Chúa đã sáng tạo, nhưng hắn đã dùng sự tự do khôn ngoan của mình để liên minh kết cánh chống lại Thiên Chúa. Vậy khi đi vào trong trình thuật này, ta thấy con rắn xảo quyệt, nó xảo quyệt như thế nào mà đến nỗi con người ngày nay chúng ta nói là ma quỷ là cha đẻ của mọi sự dối trá. Nó đã dùng chiến thuật nào? Thưa, một chiến thuật không phải bằng võ lực, bằng vai u thịt bắp, mà nó dùng một chiến thuật rất là tinh vi và bảo đảm con người của chúng ta khó lòng mà có thể kháng cự lại. Đó là dùng chiến thuật đánh vào tự ái con người. Nó đánh thế nào? Thứ nhất, nó đã đảo ngược lệnh truyền của Thiên Chúa. Thiên Chúa Giê-hô-va như chúng ta đã đi qua tuần trước, Ngài cho Adam biết mọi trái cây trong vườn thì được ăn, kể cả cái trái cây trường sinh ở giữa vườn, ngoại trừ cây biết lành, biết chữ, biết thiện, biết ác thì không được ăn, kẻo phải chết. Thì nó đã đảo ngược lệnh truyền đấy như thế này. Có thật Thiên Chúa bảo con các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Chỉ thêm một chữ thôi, đảo một ngược một chữ thôi đã làm cho Eva lúng túng vô kể. Đó là chữ không. Trong khi Chúa, Thiên Chúa bảo các ngươi được ăn hết mọi trái cây, thì con rắn ta nói có phải người bảo các ngươi không được ăn? Tinh vi dược ấy, thêm một chữ, đảo một lời, đặt câu hỏi là bắt đầu Eva lúng túng vô cùng rồi. Như thế chúng ta thấy nó đã đảo là ý tích cực của Chúa, khẳng định của Thiên Chúa trở thành một ý phủ định, phủ nhận. Không, không những thế, chúng ta thấy được tình ý của nó, đó là cách gọi về Thiên Chúa là thế này, là Đức Chúa Thiên Chúa hay Giê-hô-va Thiên Chúa, nghĩa là tên của Ngài là Giê-hô-va, là Đức Chúa. Nó bỏ lửng tên danh của Thiên Chúa là Đức Chúa, là Giê-hô-va, mà chỉ gọi trống không là Thiên Chúa. Chẳng khác nào như chúng ta gọi một người, chị ta là, ví dụ như là Nguyễn Thị X, mà bây giờ chỉ nói rằng Thị X nói, hàm ý là thiếu sự tôn trọng, hàm ý bất phục cả đến Thiên Chúa ngay trong cách xưng hô của con rắn rồi. Thứ hai nữa, nó bác bỏ sự thật của Thiên Chúa. Thiên Chúa rất là yêu thương con người, quảng đại với con người, cho ăn mọi thứ trái cây. Và Ngài chỉ đe, Ngài chỉ dặn, Ngài chỉ cảnh báo là cái cây biết lành, biết giữ thiện ác chớ ăn vào thì kẻo phải chết. Thì ma quỷ đã bác bỏ sự thật của Thiên Chúa một cách thẳng thừng nào, chẳng chết chóc gì đâu. Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác. Chúng đã bác bỏ sự thật của Thiên Chúa qua hai điểm sau trong phần này. Đó là khi Thiên Chúa nói con người ăn trái cây biết lành biết giữ sẽ phải chết, thì nó nói rằng chẳng chết chóc gì đâu, nghĩa là cho rằng Thiên Chúa nói dối với con người. Thiên Chúa đã không chân thật với con người và ám chỉ bản thân Ngài, bản tính Ngài chẳng có tốt lành, cũng chẳng có tôn trọng con người, chỉ biết hù dọa con người mà thôi. Chúng ta thấy lập luận này vẫn có ở trong ngôn ngữ của hiện đại. Các Marx tố cáo tôn giáo nói chung, ám chỉ Kitô giáo nói riêng là thuốc viện. Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, nghĩa là con người hút thuốc phiện thì không còn biết cơn đau của mình nữa, tin vào Thiên Chúa thì sẽ nín thở qua cầu cuộc đời này để hy vọng một cõi thiên đường nào ở trên cõi cao xanh sau này. Thiên Chúa dùng tôn giáo như là một thứ thuốc phiện, nghĩa là Ngài hù dọa con người, Ngài đê mê con người mà thôi. Thiên Chúa nói cách khác, nói dối với con người. Thứ hai, nó nói rằng là ông bà ăn vào thì mắt ông bà sẽ mở ra và sẽ lên như những vị thần biết điều thiện điều ác, ám chỉ rằng Thiên Chúa cũng biết sợ con người, Thiên Chúa cũng biết ghen con người. Bởi vì nếu con người ăn vào những trái cây đó, con người sẽ trở thành thần thiêng như Thiên Chúa vậy. Nói cách khác, Thiên Chúa vì sợ, vì ghen con người trở thành thần thiêng, mà Ngài sẽ có một đối thủ, kẻ cạnh tranh. Thiên Chúa muốn độc tài, Thiên Chúa muốn độc quyền, Thiên Chúa không có muốn có ai ngang cơ đồng vế với mạng mình. Cho nên Ngài không cho phép ăn trái cây đấy, để rồi Ngài sẽ bị thất thế chăng? Rõ ràng những lời nói lật lạc bác bỏ sự thật, quy kết cho Thiên Chúa nói dối, bởi vì Ngài là con người sợ và ghen ảnh hưởng của kẻ khác, thì đã kích thích vào tự ái của Eva rồi. Vì cảm thấy rằng mình là một bò tài do Thiên Chúa dựng nên, mà Thiên Chúa không chơi đẹp với mình. Thiên Chúa lừa đảo mình, Thiên Chúa đàn áp mình, Thiên Chúa ngăn đe mình như thế, thì rõ ràng tự ái của con người sẽ cần phải được vuốt ve. Bởi vì tuy là loài quả tạo, ta vẫn có tự do, ta vẫn có thể ăn cái này mà trở thành những vị thần như chính Ngài chứ gì. Mưu mô xảo quyệt của con rắn là thế, nó lật lọc đảo ngược lệnh truyền của Thiên Chúa, và nó đã bác bỏ sự thật của Thiên Chúa. Không những thế, nó còn kết án Thiên Chúa nữa. Đó là đường đi nước bước của ma quỷ từ xưa cho đến nay, vẫn luôn luôn là một chiến thuật đánh vào tự ái của con người mà thôi. Thứ đến, ta hãy xem phản ứng của người nữ thế nào. Phản ứng của người nữ được thể hiện qua bốn bước sau đây. Thứ nhất, người nữ dám tiếp chuyện với con rắn. Ta đừng coi chi tiết này là bình thường. Khi một con người dám tiếp chuyện, tức là dám mở tai, mà mở tai thì chắc chắn sẽ đến mở miệng, mở miệng sẽ đến chuyện mở lòng. Câu chuyện về chuyện mà dám tiếp chuyện, một kinh nghiệm rất thông thường trong cuộc sống của chúng ta. Khi người ta tin nhau, mến nhau mới dám mở lời. Còn nếu mà người ta không ưng, không chịu thì người ta sẽ bỏ đi quay quẩy. Hai, đôi nam nữ. Khi mà người nữ cảm thấy rằng có thiện cảm với người nam thì nàng mới đứng lại. Mới trả lời những câu hỏi của chàng. Chứ còn nếu mà nàng mà không ưa chàng thì sức mấy mà đứng ở lại để mà nghe nói cái câu hỏi thứ hai. Ngay trong gia đình của quý ông bà và anh chị em cũng vậy. Khi vui thì người ta mới nghe mới nói. Còn khi mà giận, khi mà hờn, khi mà dỗi rồi thì bây giờ chàng nói cái gì, làm tình lờ thôi. Còn nếu mà giả thử mà nghe được thì nó, thì trả lời là thế thôi chứ không bao giờ trọn vẹn. Thế mà người nữ ở đây đã dám tiếp chuyện với con rắn. Trước đó ta đâu có thấy câu chuyện là người nữ nói chuyện với Thiên Chúa Giê-hô-va đâu. Thế mà nàng cho con rắn một cơ hội để ngỏ lời. Và như thế chịu nghe tức là chịu nói rồi. Chịu nói tức là sẵn lòng, mở lòng. Cho nên thấy đối thoại với con rắn là dấu hiệu của sự chẳng lành rồi đây. Tiếp đến, người nữ còn có cái màn nói thêm bớt nữa. Đây là nói là người nữ Eva chứ không có ý nói ai ở cả. Thế này, Thiên Chúa nói với người Adam rằng mọi trái cây trong vườn được ăn. Sang đến người nữ ở đây thì chữ mọi mất hẳn. Bà bớt chữ mọi sinh tử lắm. Là bà chỉ nói rằng trái cây trong vườn thì được ăn. Thiên Chúa ngài cho mọi trái cây, kể cả trái cây của cây trường sinh nữa cũng được ăn. Thế mà mở discount thê thảm, chỉ có trái cây được ăn thôi. Đó là đã bớt lời của Thiên Chúa rồi. Thứ hai, Thiên Chúa ngài nói là cây trường sinh ở giữa vườn thì ngài cho ăn, và trái cây cho biết điều thiện điều ác thì chớ ăn. Sang đến người nữ ở đây thì chúng ta nghe thấy bà đã trả lời với con rắn như thế này. Bà đã nói, còn trái trên cây ở giữa vườn Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn. Trái cây giữa vườn là cây gì? Cây trường sinh phải không? Thế mà người nữ đã đảo lại là trái cây ở giữa vườn Thiên Chúa cấm không được ăn. Gan cùng mình như thế. Ngài chỉ nói rằng trái cây giữa vườn là cây trường sinh thì được ăn, còn cây biết lành biết dữ thì không được ăn. Ở đây bà không có nói đến cây biết lành biết dữ, bà rót luôn, bà bỏ luôn tiệm. Kinh khủng chưa? Nghĩa là đảo lời của Thiên Chúa nữa. Không phải là chỉ có con rắn nó đảo lệnh truyền của Chúa, bà cũng đã đảo lời lại của Thiên Chúa nữa. Bà nói trái trên cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn. Bà góp luôn cả chữ Yahvê, tức là Đức Chúa. Con rắn nó chỉ nói rằng là Thiên là Chúa thôi, Thiên Chúa thôi. Bà theo đó bà cũng nói Thiên Chúa luôn, thiếu cả sự kính trọng đối với Thiên Chúa nữa, không gọi tên Thiên Chúa một cách trang trọng, bỏ hẳn chữ Chúa đấy. Cho nên chúng ta thấy ở đây bà Eva đang thêm bớt. Không những là bà đã thêm bớt như thế, bà còn lại thêm một điều nữa. Là Thiên Chúa thì chỉ bảo cái cây biết lành biết dữ không được ăn, bà ngang nhiên thêm vào không được động tới. Ngon lành như vậy, Thiên Chúa cho động, cho rờ, cho chạm, Ngài chỉ bảo là đừng có ăn thôi. Mợ ngoái ngon lành không được động tới. Mợ đang viết thánh kinh. Đấy, chúng ta thấy tội lỗi bắt đầu từ đó, là không nghe lời Thiên Chúa kỹ càng, thêm bớt lời của mình vào, giải thích ngược xuôi vào, chắc hẳn với một lý do để thuận theo ý của mình. Chúng ta thấy rõ ràng bà thêm bớt, cái thêm bớt chết người cho con cháu đời đời. Thứ ba, không những bà thêm bớt lời của Chúa mà bà bắt đầu siêu lầm qua hình ảnh là bà ăn thì phải ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý. Mỹ nhân kế là đây. Mắt của bà, cảm giác của bà đã làm cho cái trái cây đó trở thành một cái gì đó rất ư hấp dẫn, lôi cuốn, để rồi bà phải ăn, ăn thấy vị ngon, nhìn thấy đẹp mắt và cảm thấy trong lòng đáng quý. Có lẽ là tác giả thánh kinh cũng đã cảm nhận được rằng ở nơi người phụ nữ qua những giác quan nhạy bén thế nào đó chăng mà viết ra những hàng chữ như thế. Lát nữa xin giới phụ nữ cho em biết ý kiến. Và cuối cùng là xa ngã. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng nữa. Bà đơn phương tự ý tiên phong ăn, và rồi ăn là đưa cho cả chồng là Adam. Nói thú thật thì bà muốn là cùng sống, và nếu có thì nếu có bề gì thì cũng cùng chết với anh. Thì Adam ở đây thì chúng ta sẽ thấy phản ứng của Adam trước những cử chỉ rất là nhẹ nhàng của bà Eva như thế mà vẫn không có một phản ứng nào. Phản ứng của Adam có thể nói rằng 4-0 sau đây. Thứ nhất là không ra mặt công khai, mặc cho người nữ với con rắn nói chuyện thế nào, Adam không dám ló mặt ra, không dám trình làng, chỉ lén lút thập thò để nghe biết chuyện gì thôi, không dám đối diện với con rắn, không dám đối diện với người nữ, tức là không dám nhận trách nhiệm của mình là người đầu tiên đã nghe lệnh truyền của Thiên Chúa. Chính Adam phải có trách nhiệm thế nào để chuyển địa đạt lại toàn vẹn sứ điệp của Thiên Chúa Yahvê, đó là mọi trái cây trong vườn thì được ăn, kể cả cây trường sinh ở giữa vườn, còn cây biết lành biết dữ chớ ăn vào kẻo chết. Trách nhiệm đó Adam sẽ phải chuyển đạt lại cho Eva, mà giờ đây không dám công khai ra mặt. Thứ hai, Adam không dám lên tiếng phản đối con rắn. Khi nghe thấy con rắn nó nói ngược ngạo như thế, đảo ngược lệnh truyền của Chúa, bác bỏ sự phạt của Thiên Chúa, thế mà Adam vẫn im thin thít, không dám mở lời để đối chất với con rắn. Mày nói dối, mày nói xạo, mày xảo quyệt. Adam im lặng, đồng lõa, tức là bưng bít sự thật. Adam sợ sự thật. Adam không dám phản đối, tức là đồng lõa với chính con rắn rồi. Thứ ba, Adam không ngăn cản người nữ hái trái. Khi anh bà ta nói chuyện với con rắn thì không ló mặt, không lên lời. Thì bây giờ ít ra khi mà người nữ bắt đầu hái trái thì bảo: em ơi, don't touch it, đừng rờ vào. Đằng này Adam vẫn khoanh tay, để mặt nàng làm gì thì làm. Viện lẽ là linh hồn ai người nấy giữ, không dám ngăn cản người khác làm điều gian ác, đó là có trách nhiệm, có lỗi. Và cuối cùng, khi bà Eva đã rồi thì Adam cũng không dám từ chối ăn chính mình ăn chay cấm nữa. Nghĩa là bà ăn thì anh, em ăn thì anh cũng ăn. Anh em sống thì anh sống, còn em chết thì anh chết theo. Sống chung và chết chung là thế. Ở đây ta thấy Adam đã không có can đảm được. Bây giờ mình tưởng tượng như Adam bà Eva ăn trái cấm rồi, em phải chi mà đưa một trái khác cho chàng thì có lẽ là chàng từ chối. Đằng này cũng một trái ấy nàng ăn, lẽ nào chàng không nuốt? Đấy, cho nên tình cảm nó làm mờ lý trí là thế. Tuần trước chúng ta đã nghe thấy câu chuyện thế nào là ngủ mê không? Với say mê, với đam mê không? Đấy, mê đã làm chết Adam đến giường ấy. 4-0 đã làm cho Adam tiêu đời. Và con cháu Adam là chúng ta cũng trầm luân. Vậy với phản ứng hoàn toàn thụ động của Adam 4-0 như thế, chúng ta hãy đi tiếp đến 4-0 khác giải thích về sự sa ngã của cả Adam lẫn người nữ. Thứ nhất, cả hai vị đã không tin lời Thiên Chúa cảnh báo, cho rằng Thiên Chúa nói dối nói gian, cho rằng Thiên Chúa chỉ hù dọa. Thiên Chúa cảnh báo chơi chứ không phải cảnh báo thật. Không tin lời Thiên Chúa cảnh báo, mà lại đi tin vào lời xảo quyệt, dỗ ngon ngọt, vuốt ve tự ái của con rắn vào chính mình. Chúng ta nhớ điều này. Nếu không tin Thiên Chúa thì tất sẽ phải tin một thứ khác, chứ không có một cái gì gọi là trung lập hay là thành phần thứ ba. Cái con đường xảo quyệt của ma quỷ luôn luôn là thế này. Nó nói là: ta không bảo nhà ngươi rằng tin vào Thiên Chúa, ta không cũng nói nhà ngươi tin vào ta. Tại vì nó biết chắc là tin vào nó rồi mình không có tin được rồi. Nó chỉ nói mình hãy tin vào chính mình, con đường thứ ba, thành phần trung lập. Đừng có tin Chúa, đừng có tin ta, nhưng mà hãy tin nhà ngươi. Tin vào cái tự ái của nhà ngươi, tin vào cái sự ước muốn của nhà ngươi, cái sự tính toán của nhà ngươi, hãy tin vào cái điều đó đi. Và chúng ta thấy rõ ràng là đó, là khi tin vào thành phần trung lập, thành phần thứ ba, là ta đã tự sát. Bởi vì thực tế không có thành phần thứ ba. Một là trắng, hai là đen. Và một là chân chính, hai là giả dối. Cho nên nếu chúng ta không tin vào sự chân chính thì con đường thứ ba đó thật chất vẫn là con đường của phe bên kia rồi. Nói như thế để các bác, những người lớn tuổi đã từng có kinh nghiệm trong cuộc sống của Việt Nam ngày xưa đấy, thực tế rất rõ ràng, Điều đó nó đúng ở trong lịch sử thế nào thì nó càng đúng hơn trong đời sống tâm linh, đời sống linh thiêng của mình. Và chúng ta bé cái lầm là ở chỗ mình tưởng có thành phần thứ ba. Tôi không chơi với Chúa, tôi chẳng chơi với quỷ, tôi chơi với tôi thôi. Chơi với tôi thực chất cũng là chơi với quỷ rồi. Cho nên không tin lời Chúa cảnh báo thì chắc chắn đang dọn đường sẽ tin lời xảo quyệt của ma quỷ mà thôi. Thứ hai, đó là không nhận giới hạn thụ tạo của con người. Con người Thiên Chúa dựng nên là loài thụ tạo, tất phải có sự giới hạn. Giới hạn có nghĩa là được ăn tất cả mọi trái cây, kể cả cây trường sinh, nhưng có một giới hạn là không được ăn trái cây biết lành biết dữ. Thế mà con người Adam, Eva đã không chấp nhận giới hạn đó, muốn vượt qua cái giới hạn đó để có thể muốn tinh thông như là thần, như là thánh, muốn biết tất cả mọi sự, kể cả mặt trái của cuộc đời, không muốn làm thọ tạo nữa. Đó là cám dỗ từ sự tự do của con người mà ra. Nguyên nhân sa ngã thứ ba, đó là cả hai đã không kêu cầu Chúa, cứ tự mình xoay sở lo liệu lấy mà thôi. Trong lúc gian nan khó khăn, biết rằng mình yếu đuối, biết rằng là mình đang bị thử thách, đang bị cám dỗ, biết rằng là mình lực bất tòng tâm, thì mày biết có một cái nguồn lực khác mạnh hơn, lớn hơn, khỏe hơn, quyền năng hơn là Chúa. Kêu cầu Ngài SOS help để đến giúp. Ở đây không thấy cả chàng lẫn nàng kêu cầu Chúa đến, nghĩa là tự mình lo liệu lấy, tự mình quyết định lấy, tự mình tính toán lấy, bất cần Chúa là nguyên nhân ra sa ngã. Thứ tư, không đầu phục Thiên Chúa trên hết mọi sự, trên cả chính mình. Thụ tạo dù được Thiên Chúa ban cho muôn vàn ơn phúc trên hẳn các loài thọ tạo khác, thì dẫu cho có tự do hay là chọn lựa đi nữa, thì chúng ta vẫn phải biết rằng mình không phải là top in the world, mình không phải là ngồi trên đỉnh của thế giới. Vẫn còn có một Thiên Chúa mà điều răn đã dạy là phải thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự. Không chấp nhận Thiên Chúa trên hết mọi sự mà chỉ nhận mình là đỉnh điểm của tất cả mọi quyết định, mọi hành động. Mà vì thế ta thấy đã phát sinh ra một thái độ phản loạn, bất tuân ở nơi Adam. Và thứ năm, đó là không dứt khoát từ khước, không dứt khoát say no, nói không với những cám dỗ của con rắn. Chúng ta con người nhiều khi mình bị lừa vào cái thế lý luận của con rắn, mớ bòng bong của nó, cứ mình cứ hỏi tại sao thế nào, mà mình biết được rằng con rắn nó rất là khôn ngoan, rất là lừa đảo, rất là xảo quyệt. Càng nói càng nghĩ, càng lý càng luận với con rắn là chúng ta sẽ càng mất khả năng nói no, nói không với nó. Bởi vậy các nhà linh đạo đã dạy dỗ cho chúng ta rằng đối với con rắn thì chúng ta chớ có nên ba hoa chích chòe. Càng nói với nó là càng bị lừa, càng bị đảo. Tốt nhất là tam thập lục kế cầu vi thượng sạch. Đối với cái giống loài quỷ, đừng có nói lý với nó. Càng nói lý với nó, mình sẽ càng chết mà thôi. Tốt nhất là chạy anh chị em. Đừng có nghĩ rằng mình khôn, chớ có nghĩ rằng mình giàu mạnh, chớ có nghĩ rằng mình tài. Mình sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống trước mặt đấy. Tốt nhất là chạy để bảo toàn sinh mạng của mình. Di toàn chiến thuật, thế mà nhiều khi còn sống. Còn mình tài hay, cậy giỏi, đứng đó đối đáp, càng đối càng chết em ơi. Cho nên ở trong nhà này tối nào về, ông bà anh chị em cứ nghiệm lại trong đời sống vợ chồng. Nhiều khi cái chuyện ấy, giữa vợ chồng cái chuyện ấy chả đáng gì cả. Nó là những chuyện rất là còn con trong đời sống của người, mà nhiều khi chàng nói một tiếng, nàng nói lại một lời, và sau đó là cả gia đình là chén bay đĩa bay. Cho nên em khuyên tất cả các ông các bà, cách riêng là những người nữ, những người con cháu Eva Thứ nhất là được xin cái ơn là mất trí nhớ.
Tại vì càng nhớ là càng sẽ nghĩ, càng nghĩ là càng nói là càng chết. Nếu mà bây giờ các bà cứ nghiệm xem, bây giờ là mình không nên nói nhiều nữa, mình cứ làm lạc cho nó qua cái lúc mà nóng nảy là bực bội đi, thì em nghĩ là gia đạo sẽ bình an lắm. Mà nếu mà các bà mà không, là nếu mà không muốn nói thì là phải chặn, không phải là chặn ở miệng mình, phải chặn ở trong đầu của mình ấy, là đừng có nghĩ nữa. Nhưng mà khốn nỗi thì bộ nhớ của các bà khỏe lắm, chạy tới đâu cũng chạy tới. Rồi cái chuyện nói chuyện hiện tại xong rồi chưa hết, rồi nhiều khi lại lôi đến chuyện hôm qua. Hôm qua anh nói thế, hôm kia anh nói vậy, năm ngoái anh nói thế, và cứ tuồn tuột đi ra. Và vì thế chúng ta không thể nào say no với ma quỷ được. Nói thật, trong kinh nghiệm của bản thân cũng như của tất cả chúng ta, đối với sự giữ sự ác, đừng có lý, đừng có luận, chỉ có Chúa mới đọc nó được thôi. Chứ còn lý luận của con người ăn thua gì. Ngay cả chúng ta trong đời sống đường này, là các ông bà, là cha, là mẹ, những cái lời dạy dỗ của mình đối với con cái, dạy thì phải dạy, nhưng mà nhiều khi mình thấy nó phản tác dụng mà. Càng nói với con, nó càng làm ngược lại. Cho nên khuyên với ông bà, anh chị em dạy vừa vừa chứ. Còn để giờ mà cầu nguyện, lời của người làm sao bằng lời của Chúa được. Cho nên chúng ta ở đây thấy Adam nghe và quá kiêu ngạo, quá kiêu ngạo để tự mình xoay sở hết mọi thứ mà cho mình là một vị tướng, vị thần, quán xuyến đặt định người này làm việc này, người kia làm việc kia. Thế mà rồi cuối cùng chính là rắn đấy. Đấy, chúng ta thấy nguyên nhân sa ngã chính là tôi không tin lời Chúa cảnh báo, không chấp nhận giới hạn thụ tạo của mình, không yêu cầu, không kêu cầu Chúa đến cứu giúp, không đầu phục Chúa trên tất cả mọi sự và coi tất cả là của mình. Và rồi cuối cùng chắc chắn nếu mà làm như thế thì không thể nào có thể nói yes với Chúa, mà chỉ còn có một cái khả năng là chỉ nói yes với ma quỷ mà thôi. Hậu quả sa ngã là gì? Tưởng rằng tinh thông như Thiên Chúa thật, mà sự thật giờ đây đã phơi bày, đó là bây giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá vàng lòng cố che thân. Nghĩa là tinh khôn đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy xấu hổ thôi, thấy tội thôi, mất hẳn niềm đơn sơ thánh thiện. Giống như dân người Mỹ chúng ta đã qua biến cố tháng 9 ngày 11, 9/11, mất luôn sự innocent, sự đơn sơ. Về thế nào là một thế nước Mỹ là một nước hòa bình, bây giờ đi đâu cũng vậy, cũng nơm nớp khủng bố, và chắc chắn sẽ phải chuẩn bị cho tương lai là thế. Sau màn một con rắn cám dỗ và con người sa ngã, thì chúng ta bước vào màn hai là màn Thiên Chúa xuất hiện để điều tra. Câu 8 có kể: nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. Sự thường Thiên Chúa ngày nào cũng đến tiếp chuyện với con người. Ngài đến như là một con người đi dạo vào buổi chiều mát để gặp gỡ đàn con, để hàn huyên chuyện trò như bao nhiêu ngày khác. Nhưng mà lần này buổi chiều hôm nay là buổi chiều định mệnh rồi. Thiên Chúa tuy dáng vẻ Ngài đi có vẻ bình thường, nhưng Ngài đã biết chuyện gì đã xảy ra, được thể hiện rất rõ là con người đã không còn muốn ra gặp gỡ Thiên Chúa nữa. Vậy ở đây chúng ta hãy quan sát phản ứng của hai người sau sa ngã thế nào. Thứ nhất là họ đã biết xấu hổ vì trần truồng nơi mình. Xấu hổ vì trần truồng khác hẳn với sự vô tư đơn sơ thánh thiện trước kia trong thân xác trần truồng. Nghĩa là lúc này vì họ đã ăn trái cấm, họ đã nhận ra tội lỗi sự thật mặt trái của cuộc đời, cho nên danh dự và nhân phẩm đã không còn toàn vẹn nữa, đã bị đen tối ô nhiễm rồi. Và vì thế họ xấu hổ về chính thế giới bên trong của họ, xấu hổ ở bên ngoài,
chính là một sự nhục nhã ở bên trong rồi. Thứ hai, vì nỗi xấu hổ đó mà họ phải trốn lánh Thiên Chúa để khỏi giáp mặt Đức Chúa. Khi người ta đơn sơ, thánh thiện, tốt lành, người ta đâu có sợ ai. Mà khi mà người ta sợ, không có dám giáp mặt nữa, tức là đã tìm cách trốn lánh. Và như thế, giữa tội lỗi và thánh thiện có một khoảng cách không đội trời chung được. Khi chúng ta mắt con người phạm của mình đâu có thể đứng chừng chừng nhìn vào mặt trời được. Mặt trời sự sống chúng ta không thể nhìn thẳng được nếu không liều bị mù mắt, cháy nổ mù mắt. Và như thế, khi những con người, các linh hồn đến ngày phán xét mà ra gặp Thiên Chúa là đấng thánh thiện, thì tất cả những gì trong cuộc đời của mình sẽ phơi trần, và từ đó mà biết đơn vị của mình sẽ phải đi chỗ nào. Không thể nào lúc bây giờ dùng lý, dùng lẽ hay là dùng cái này, cái khác để mà chúng ta có thể biện minh cho bóng tối và tội lỗi được. Tương phản giữa tội lỗi và thánh thiện là thế. Khi Thiên Chúa thánh thiện gặp phải con người tội lỗi thì con người không sao được giáp mặt. Trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng kể lại câu chuyện khi Môsê lên núi Sinai giáp mặt Thiên Chúa lãnh nhận lấy thập điều, mặt ông sáng láng đến độ mà khi ông xuống, dân bảo với ông làm ơn lấy khăn che mặt lại để sự sáng của Thiên Chúa không có chiếu rọi, tôi không nhìn được, kẻo chúng tôi phải bị mù mắt. Tội lỗi không thể thấy, không thể nhìn được, không thể nhìn được thánh thiện. Thứ ba, họ đã biết sợ hãi Thiên Chúa. Sợ hãi không phải là dấu chỉ của sự lành mạnh, không phải là dấu chỉ của tình yêu thương, không phải là dấu chỉ của tình cha con. Sợ hãi Thiên Chúa tức là mặc nhiên ở trong lòng của mình đã không còn thân mật tự nhiên, không dám đến gần với Thiên Chúa như là người con đã dám đến với người cha nữa. Sự sợ hãi đó đã điểm chỉ một điều rằng con người đã coi Thiên Chúa là kẻ đối nghịch của mình rồi. Con người đã coi Thiên Chúa như là thù nghịch của ta rồi. Và thứ tư là bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Nếu trước kia Adam trong giây phút hồ hởi phấn khởi thì nói đây là xương của xương tôi, đây là thịt của thịt tôi, thì giờ đây đâu có nói những lời ngọt ngào lãng mạn tình tứ nữa, mà bắt đầu nói lời rất là đau đớn. Khi Thiên Chúa Giave đã hỏi là ai cho ngươi biết là ngươi trần truồng, có phải là ngươi ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không, thì Adam giờ đây nói một câu tại người đàn bà ngài cho ở với con, đổ thừa cho Giave là ngài đã gửi đến thứ không phải sĩ, để rồi từ đó chàng mới ăn. Nếu mà bây giờ ngài cho thứ xịn hơn thì đâu có đến nỗi Adam phải có quả cấm ở cổ như hôm nay. Đấy là đổ thừa cho Giave. Mà trước kia thì nói tôi đây thương xương tôi, thịt tôi. Đến người bà Eva cũng không vừa, nhưng mà thấy bà hay hơn, bà không có đổ ngược lại cho ông. Thấy các bà đấy cũng đáng nể, cũng được gọi là C-, bà không có đổ cho chồng mà bà lại đổ cho con rắn. Con rắn nó lừa con nào. Tội lỗi mà khi đã vào trong ta rồi thì chúng ta thấy mình không còn sự thành thật nữa. Mình cũng bắt đầu có sự gian dối. Mà biểu hiện ở đó là đổ thừa, đổ lỗi, đổ vấy cho người khác, mà không biết rằng xin trách kỷ hậu trách nhân. Chính mình đã gây ra mà chỉ là đổ thừa cho kẻ khác, đó là dấu vết của tội lỗi đã đi vào. Thứ đến, chúng ta sau khi thấy phản ứng của sa ngã rồi thì chúng ta sẽ bước vào màn 3, Thiên Chúa bắt đầu luận tội từ câu 14 đến câu 19. Rất đặc biệt, Thiên Chúa không có nói chuyện với con rắn, ngài chỉ nói chuyện với Adam Eva thôi. Trong khi bà Eva thì nói chuyện với con rắn là mở lòng mở tai, Thiên Chúa hoàn toàn không có nói với con rắn
một câu hỏi nào để bắt đầu một câu chuyện. Ngài chỉ luận tội thẳng thôi, nghĩa là Ngài tôn trọng con người qua phương thức nói chuyện đối thoại. Còn con rắn không có chuyện gì để mà bàn hỏi nữa cả, không có vấn đề đặt câu hỏi với con rắn, chỉ có kết án thôi, xong. Và đây là lời luận tội kết án Yahweh dành cho con rắn ở 5 điểm sau. Thứ nhất, Ngài nói với con rắn: mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Bị nguyền rủa. Nguyền rủa là tương phản của chúc phúc. Thiên Chúa, chúng ta thấy qua hai trình thuật vừa qua, Ngài chỉ biết chúc phúc thôi, Ngài không biết nguyền rủa một loài nào khác. Tất cả mọi loài Ngài dựng lên, Ngài đều chúc phúc cho nó sinh sôi nảy nở, có nghĩa là bảo đảm được hạnh phúc tương lai của nó. Thế mà đây lần đầu tiên Thiên Chúa phải rút lại lời chúc phúc và phải dán một cái lời nguyền rủa đến cho con rắn, là loài sẽ bị nguyền rủa nhất trong tất cả mọi loài. Ở đây chúng ta thấy dấu vết của các tác giả thánh kinh đã muốn giải thể tất cả các thần vật, dù là rắn, biểu tượng của quyền lực của các hoàng đế Pharaoh trong các xã hội chính trị hay thế giới đa thần giáo. Rắn không phải là loài tốt đẹp, rắn là loài bị nguyền rủa. Nó không phải thần nữa, nó là loài dữ. Một khẳng định tuyên xưng vào đức tin độc thần vào Thiên Chúa Yahweh mà thôi. Thứ hai, Thiên Chúa đã phán với con rắn: mi phải bò bằng bụng. Xưa kia nó kiêu căng ngạo mạn và đã là muốn làm cho Adam Eva cũng nâng mình lên, thì con loài lưu kiêu căng ngạo mạn đó nay bị hạ nhục và xuống cấp đến tận mặt đất, là thế giới của nó là bò trên đất chứ không có làm được chuyện gì khác. Ở đây chúng ta thấy được bản chất của ma quỷ nó kiêu căng như thế nào và đã bị Thiên Chúa hạ nhục thế nào. Thứ đến, lời luận tội thứ ba là phải ăn bụi đất, nghĩa là từ tất cả những gì mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên, dù là hoa trái hay là các sinh vật, tất cả các loài Thiên Chúa được dựng nên trong công trình sáng tạo của loài người thì con rắn không được đụng tới. Ăn đất, đất không có phải là trong trình thuật như chúng ta vừa trong những tuần vừa qua đã nghe, không phải là loài hay là gì Thiên Chúa đã tạo dựng nên, theo nghĩa là Ngài đã dựng nên những hoa quả chỉ cho nước rút đi để đất lộ ra. Cho nên nói cách khác, tất cả những hoa trái của công trình sáng tạo, ma quỷ, con rắn không được đụng tới hưởng dụng. Thứ tư, nếu ba điều luận tội trên nói về thể lý thì hai điều sau đây nói về tinh thần. Đó là Ngài nói: ta sẽ gây một mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người đó. Một mối thù truyền kiếp sẽ bắt đầu khởi sự, ám chỉ một cuộc tranh chấp giữa người và ác thú đã khởi đầu. Một mối thù mà chính Thiên Chúa sẽ là người giải oan cho nhân loại. Và điều giải oan đó chính là điều này: dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, tiên báo một cuộc báo thù trong tương lai. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đoạn 5 câu 13 đã có nói: cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất mà đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính. Chúng ta theo truyền thống của Giáo hội Công giáo thì dòng giống đó không ai khác hơn chính là Đức Giêsu Kitô, con của Maria, dòng giống Eva, người nữ, sẽ thực hiện cuộc báo thù của Thiên Chúa và nhân loại khi đạp đầu con rắn. Chúng ta thấy biểu hình ảnh Đức Mẹ Ban Ơn đối với anh chị Legio Mariae rất kính mến, đó là khi Đức Mẹ hiện ra cho nữ thánh Catherine Labouré thì Mẹ đạp đầu con rắn. Mẹ là dòng giống người nữ, con của Mẹ được cưu mang trong lòng, đã thực hiện cuộc báo thù khi Thiên Chúa luận tội cho con rắn ngày hôm nay. Năm điều luận tội của con rắn tiếp theo với bốn điều người luận tội cho người nữ.
chỉ câu 16. Đối với người đàn bà, Chúa phán: ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Cực nhọc thật nhiều, nỗi long đong vất vả trên thân xác khi phải cưu mang, và kèm theo với nỗi cực nhọc lúc sinh con nữa. Đó là nỗi đau đớn của người phụ nữ trong lúc cưu mang và sinh nở. Bản thân chúng tôi trong hành trình mục vụ thì cũng đã từng sức dầu cho những người mẹ sinh nở mà đã không còn có thể sống được. Chúng tôi đã sức dầu cho trong nhà thương hai người, người mẹ rất trẻ, rất xinh đẹp mà đã phải gọi là bị phản ứng hậu sản, bị coma và sau đó đã chết. Chứng tỏ khi sinh nở là lúc nguy hiểm chứ không phải là chuyện bình thường. Một lời luận tội thứ ba dành cho người nữ nữa là: ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi. Về khoảng này thì chúng tôi phải thú thật không biết phải giải thích thế nào. Thèm muốn chồng ngươi phải chăng là nói lên cái thế giới tình cảm, thế giới cảm xúc vô cùng phong phú đến độ vô cùng phức tạp ở trong người nữ. Các ước muốn của người nữ nó vô định, vô hình, làm cho người phụ nữ cảm thấy bất an, đau khổ chính vì khoảng này. Tiếng Anh có câu có lẽ áp dụng đúng hơn cả với người phụ nữ là your emotion drives you crazy. Những cảm xúc đã đưa bạn đến chỗ điên. Đó là thế giới tình cảm rất phong phú và vô cùng phức tạp của người phụ nữ, cách riêng trong mối quan hệ với người nam. Điều này vì tế nhị không dám bàn thêm. Điều thứ tư là nó sẽ thống trị người. Dấu hiệu của nam giới sẽ lấn át nữ giới. Bình đẳng nam nữ giờ đây không còn nữa. Chồng Chúa vợ tôi sẽ bắt đầu đi vào. Đó là bản luận tội Thiên Chúa dành cho người nữ. Hai điều về bên ngoài thể lý và hai điều bên trong về tinh thần tình cảm sẽ là nỗi đau khổ cho người phụ nữ. Ấy thế người phụ nữ cũng nên mừng là cái bản luận tội dành cho mình vẫn ngắn hơn bản luận tội dành cho con rắn 5 điều ở trên. Và bản luận tội dành cho người nữ không phải chỉ có một câu là câu 16, mà đối với người nam 3 câu 17, 18, 19 cũng 5 điều tương tự như con rắn ở trên thế. Cho nên các chị, các cô, các bà cũng nên mừng là cái bản án của mình xem nó ngắn hơn, nhẹ hơn đấy. Bản án luận tội cho người nam gồm 5 điều như sau. Thứ nhất là đất đai sẽ bị nguyên rủa vì ngươi. Đất đai sẽ bị nguyên rủa. Đây là lần thứ hai Thiên Chúa giáng lời nguyên rủa. Ngài vẫn tránh không bao giờ nguyên rủa con người. Khi đấy là nguyền rủa con rắn và giờ đây là nguyền rủa đất đai. Trong khi con người là tác nhân ra tất cả hầm tai vạ, Thiên Chúa vẫn cầm giữ, không giáng lời nguyền rủa. Vì tội của Adam, Ngài sẽ nguyền rủa đất, chứ không phải là vì tội của Adam mà Ngài nguyền rủa Eva hay là nguyền rủa Adam. Cho thấy Thiên Chúa vẫn còn nhân hậu từ bi với con người. Ngài đã một lần chúc phúc là sẽ ngàn đời chúc phúc. Ngài đã một lần chúc phúc cho Adam là sẽ ngàn đời chúc phúc cho con cháu Adam, và không bao giờ rút lại lời chúc phúc, và càng không bao giờ nguyên rủa con người. Thế mà trong cuộc sống của ta, chúng ta thấy có những giây phút mình cho rằng là Chúa rủa mình. Rồi vì mình nghĩ Thiên Chúa rủa mình, rồi mình tự rủa mình và mình tự rủa đến những người khác nữa. Điều đó đi ngược lại ý của Thiên Chúa. Ngài vì tội của con người, vâng, nhưng mà Ngài sẽ nguyền rủa đất đai. Có nghĩa là đất giờ đây bất phúc lành mà Thiên Chúa đã ban cho vì tội của con người. Có nghĩa là quyết làm mà cam chịu đấy. Con người làm mà đất đai phải chịu. Thứ hai, nói về con người Adam, con người đàn ông sẽ phải cực nhọc, sẽ đổ mồ hôi chán để kiếm ăn. Lúc chưa sa ngã, lao động là niềm vui, là thoải mái, là bình an. Thì giờ đây vì sa ngã mà lao động trở thành lao công, và là lao công chiến trường. Lao động trở thành khổ dịch cho con người mới có kiếm ăn. Không phải làm một job mà phải làm đến 2-3 job nữa thì mới có thể đủ chi phí cho gia đình. Không những là chàng làm nữa và nói với em, get second income đi em. Em đi làm để làm kiếm thêm lợi tức cho gia đình. Thứ ba, đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho con người. Không những là đất đai mất phúc lành, mà đất đai sẽ trở nên thù nghịch ở dưới dạng gai góc cho con người. Khi bé, anh em chúng tôi ở trong đệ tử viện bị gai góc nhiều lắm. Số là cứ mỗi chiều đi đá banh ở ngoài sân ruộng, gốc nó là gốc ruộng được cải biên thành là thành nền sân chơi sân đá banh. Nhưng mà đá banh thế nào đã, nhưng mà cái cây cỏ gai ấy, cây mắc cỡ đấy, đụng vào thì nó cúp vào đấy, nó đầy gai. Cứ mỗi chiều anh em sau khi đá banh xong là tên này đưa chân cho tên kia để lẻ gai ra. Sơ sơ là mỗi bàn chân chừng 10 gai. Nếu không lẻ ra thì nó sẽ mưng mủ. Nói đến gai góc là tức là nói đến thương tích, bệnh hoạn sẽ xảy ra vì đất đai này. Thế mà chúng ta thấy ở đây Thiên Chúa vẫn thương con người khi Ngài nói rằng đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, và ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Đây không phải là một điều lặp lại dư thừa, tại vì lần trước Thiên Chúa cũng đã cho con người cỏ để mà ăn, phải không? Trái cây để mà ăn. Nhưng mà cỏ ở đây bắt đầu mang một cái phẩm tính mà chúng tôi nghĩ là phẩm tính của thuốc đấy. Cỏ mang tính chất chữa lành, chữa bệnh. Việt Nam mình là loài ăn cỏ, ăn rau, phải không? Để mà là loài thuốc. Và ngay cả các loài thú cũng vậy. Bản thân cũng được kể là có những ở trong rừng, có những loài thú khi nó bị thương tích thế nào đó, bị ngoạn thế nào đó, mà Chúa cũng cho nó được một bản năng sinh tồn. Nó tìm đến cái cây đó, lá đó, ăn vào, nuốt vào thì nó sẽ được lành xương, chữa khỏi hết bệnh. Cho nên ở đây nếu nói đến gai góc là gây ra thương tích máu me, thì nói đến cỏ lá thì chữa lành, đắp vào được hết bệnh. Gia đình, những gia đình Bắc Kỳ như chúng tôi thì hồi xưa ở Việt Nam mà mỗi khi mà bị đứt tay thì làm sao các bác nhỉ? Lấy thuốc lào. Ông bố hút thuốc lào, lấy thuốc lào đắp vào chỗ bị đứt đấy thì sẽ được cầm máu. Thuốc lào thì chắc chắn là ở từ cây của cây thuốc lá mà ra, nghĩa là lá cây có dược tính để chữa lành. Chúa nói với chúng ta là ăn lá, không phải là Ngài không muốn chúng ta không được xơi thịt cầy đâu, nhưng mà biết rằng nếu có thương tích thì lá cây sẽ chữa lành được. Dấu vết lần thứ hai là sự nhân hậu của Chúa dành cho con người ở đó. Và điều cuối cùng nữa là con người sẽ trở về bụi đất, nghĩa là sẽ phải chết như là hình phạt Thiên Chúa đã cảnh báo như lần nào. Nói tóm lại, qua bốn lời luận tội cho người nam 1, 2, 3, 4, 5 như thế, ta thấy đã xuất hiện một quá trình của sự chết. Đâu phải là đến cái giai đoạn 5 là mới thực sự là chết. Từ khi bị nguyền đất đai, bị nguyền rủa cực nhọc, ăn cỏ rồi về bụi đất, rõ ràng một quá trình sinh bệnh lão tử đã bắt đầu. Tại sao con người khóc? Phải chăng là một đứa trẻ bắt đầu sinh ra và đã biết khóc là đã bắt đầu khóc về cái chết của chính mình, phải không? Sinh ra là bắt đầu chết đi vậy. Và nếu sau khi Thiên Chúa đã luận tội cho con rắn như thế thì chúng ta thấy cái bản luận tội dành cho người nữ xem ra vẫn là nhẹ nhàng nhất đấy các chị ơi. hãy happy, hãy mừng vui hân hoan đi, vì các bố các anh vẫn nặng tội hơn đấy. Màn thứ tư là màn con người đánh mất vườn địa đàng, gồm có ba giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị là giai đoạn thứ nhất, Adam đã đặt tên cho người nữ là Eva, nghĩa là người truyền sinh hay là mẹ của chúng sinh. Qua chuyện đặt tên này, xác nhận lần đầu tiên chủ quyền của Adam trên Eva rồi. Người nào đặt tên, người đó có quyền. Thứ hai là dấu vết của sự quan tâm nhân ái của Yahvê, đó là Yahvê đã làm và mặc áo da cho Adam và Eva. Không những Ngài chỉ quan tâm đến sức khỏe của Adam Eva mà thôi, mà qua hình ảnh mặc áo da, tức là choàng danh dự cho Adam và Eva để khỏi xấu hổ. Giống như hình ảnh người con hoang đàng khi trở về thì được người cha trong tin mừng theo Thánh Luca cho biết là ông đã mặc lấy áo sỏ nhẫn vào cũng như sỏ dép vào cho người con, có nghĩa là phục hồi danh dự, tôn trọng danh dự của cả những người đã sa ngã. Dấu vết Thiên Chúa trân trọng con người vẫn còn đây. Đến giai đoạn thứ hai, Ngài thực hiện việc trục xuất ấy, đó là Ngài đã đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen. Lý do mà Ngài trục xuất ra khỏi đường vườn địa đàng đó là đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà được ăn và được sống mãi. Tại sao Thiên Chúa giờ đây lại ngăn cấm con người không ăn trái cây trường sinh nữa? Thưa, vì con người đã biến chất rồi. Trước khi ăn thì cùng mang một bản chất thánh thiện đơn sơ tinh tuyển như Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa dám giao cả trái cây trường sinh cho. Nhưng mà giờ đây vì ăn trái cấm không còn một bản chất tinh tuyển nữa, mà đã mang bản chất của mặt trái cuộc đời, tức là sự giữ sự ác, cho nên không đủ điều kiện để có thể ăn mà được sống mãi. Vì nếu mà ăn sống mãi thì hóa ra thành một vị thần ác như Thiên Chúa sao? Giai đoạn thứ ba là giai đoạn phòng bị tương lai. Trong bài đây chúng ta thấy ở về vườn phía đông Ê-đen, người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng loé để canh giữ đường đến cây trường sinh, nghĩa là Yahvê muốn bảo vệ khu vườn và đặc biệt cây trường sinh ở giữa vườn. Vì sao phải bảo vệ giường đó? Vì Yahvê đã mất đi Adam và Eva, là người đáng tin cậy duy nhất để trao vườn Ê-đen và giữ ăn cây trường sinh. Thiên Chúa nếu không còn Adam, Eva đáng tin cậy nữa thì Ngài sẽ không còn để cho một ai đụng vào trái cây trường sinh đó. Chúng ta biết từ cây trường sinh đây đã tiên báo cho chúng ta một ngày khi Đức Giê-xu đến, Ngài sẽ nói đến bánh trường sinh. Khi Thiên Chúa ban bánh trường sinh chính là mình và máu Chúa Kitô, Ngài lại cho nhân loại trở về lại với nguồn cây sự sống trường sinh mà Ngài đã giữ gìn để khỏi rơi vào tay của những quân thảo khấu. Nghĩa là những người môn đệ, những người tin yêu Chúa thì sẽ được đến và hưởng dùng cây trường sinh, cây bất tử, cây sự sống đời đời. Ý nghĩa của mất vườn địa đàng thế nào? Thưa, năm điểm sau đây. Thứ nhất, con người đã mất sự hồn nhiên thánh thiện rồi. Trước kia con người có thể giao tiếp, nói chuyện thân mật với Thiên Chúa, thì giờ đây con người đã có một khoảng cách giữa Thiên Chúa rồi. Giữa Thiên Yahvê và con người, hay giữa con người với nhau, đã mất đi sự hồn nhiên, yêu thương, tín thác rồi. Thứ hai, con người đã mất đi sự an nhàn thư thái. Lao động trước kia là thành thơi là hạnh phúc, thì giờ đây đã trở thành khổ dịch, khổ sở vất vả vì miếng ăn. Thứ ba, con người mất đi sự tiếp xúc trực tiếp yêu thương với Thiên Chúa. Trước kia Thiên Chúa đến gần nói chuyện tiếp xúc, thì giờ đây Thiên Chúa không còn xuất hiện tự nhiên với con người nữa. Con người đã không còn có thể thấy tiếp cận với Thiên Chúa hữu hình nữa. Điều thứ tư, con người mất đi sự đồng cảm thương yêu với Thiên Chúa nữa. Giờ đây với án của tội lỗi đó, con người đã không còn coi Thiên Chúa là một người cha nhân ái từ bi, mà sợ Ngài là một cảnh sát, sợ Ngài là một vị tướng, sợ Ngài là một quan án, nghĩa là coi Thiên Chúa trở thành kẻ đối nghịch với mình. Thứ năm, con người đã mất đi đời sống trường sinh, để thay thế vào đó là sinh bệnh lão tử, thành định mệnh vô phương tránh khỏi của con người. Con người đã không còn được ăn trái trường sinh, cho đến khi nào ăn chính bánh trường sinh là chính Chúa Kitô trong niềm tin yêu mà thôi. Tóm lại, qua trình thuật con người sa ngã đây, ta thấy được chân dung của Thiên Chúa thế nào. Thưa, Thiên Chúa vẫn là đấng hằng sống. Người không hề muốn một ai phải chết bao giờ. Người đã cảnh báo, người đã căn dặn, thế mà con người vẫn không tin. Nhưng dẫu vậy, sa ngã vẫn mở đường cho lời hứa cứu độ mà Đức Kitô sẽ đến và ban tặng cho con người. Nghĩa là đường hy vọng vẫn còn đây. Áp dụng đời sống, Thiên Chúa đã chọn cho người cây trường sinh, nhưng người lại tự chọn cho mình cây sự chết. Thật vậy, cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa tốt xấu, giữa tốt xấu, thiện ác, lành dữ, để con người hoàn thành vận mệnh đời mình. Không ai có thể làm thay cho ta được. Tự do là nhân và phúc, tội là quả, tùy ta chọn.
Phụ tỉnh Tổng Chức Quốc Thế Hải Ngoại phát hành. Nếu quý vị muốn có những cuộn băng hoặc CD giảng thuyết khác, xin liên lạc với chúng tôi tại Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nơi đây còn có nhiều loại sách đạo đức thiêng liêng rất giá trị, những ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh rất đẹp. Quý vị cũng có thể đặt mua dài hạn cho chính mình hoặc người thân, người san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phát hành hàng tháng với hình thức trang nhã và những bài vở giá trị. Ở địa chỉ số 2458 Atlantic Avenue, Long Beach,